về nói cái người kia là giờ trong vòng 5 phút cho anh tha hồ chửi tôi. Chửi đi, nói cái gì nói xấu nói chấp hết. Rồi tất cả tính xấu của tôi cứ nói là hết rồi. Mà mình có tỉnh bơ đó là khá rồi. Như thế làm dễ không? Khó hay dễ? Khó là 5 phút thôi.
Dạ đôi khi 5 phút được nhưng còn thêm cú cho mới mọi người đất cặp nên tôi có chuyện đó.
Chứ là tập trong thường thường mình á, cái mà dễ dàng nhất là mình khi mà ai nói đụng tới mình á là mình làm gì? Phiền não, buồn bực, giận hờn, tức tối. Thế thì mình tập. Tập rồi khi nào mà tập khá cái đó rồi đó thì lúc đó mới tới đánh đấm. Chị phải qua cái cửa thứ nhất đã. Vậy dễ lắm. Cho nên chính vì á, nếu mà muốn tu vậy thì chỉ có hai cách tu. Một đó, là phải gọi là niệm. Hay nói là cách tu là phải tu thiền định. Thiền định ở đây đó là định, tức là đứng lại. Định là đứng lại. Cho nên mình muốn có trí huệ và muốn xả đó, thì phải tu thiền định. Thiền định tức là đây không phải là tôi nói quý vị phải tu thiền. Thiền là khác, là thiền định đó. Đa số nó có nhiều người không có hiểu. Thời nay phân chia ra hai tông phái, nào là tịnh độ hoặc là thiền, là hai cái. Quý vị nhắc lại trong lục độ gồm có những cái gì? Người tất cả những người tu hành hạnh Bồ Tát Đại Thừa gồm có lục độ là gì? Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Người tu nào cũng phải cần có thiền định và trí huệ. Cái phần đầu á, đầu tiên quý vị thấy lục độ mới vào á, phần bố thí là gì? Tu phước. Cái chót là gì? Trí huệ. Còn mấy bốn cái chứng giữa là giúp cho cả hai cái. Nếu mình không có nhẫn nhục á, thì phước của mình nó bay hết tiêu. Tức là từ xưa nay tôi rất là tới tôi tu tập, tôi hiền lành này nọ. Nhưng mà hôm đó tôi tới chùa, các cô đang tôi đang quét, tôi đang làm gì đó là anh này anh tới anh biết gì đó là anh xài xẻ tôi. Anh coi không là gì hết. Thì lúc đó tôi nổi sân si ái ố lên, tôi sạc cho anh một trận, phùng mang trận mắt và vác rùi trong trường vướng hẳn. Thì bao nhiêu công đức tôi tích tụ tiêu tàn hết. Nếu không có nhẫn nhục quá thì tiện phước đức của mình tiêu hết. Chân ta thường nói là nhất niệm sân tâm khởi đó, là bách vạn chứng môn khai, hoặc là một niệm sân là thiêu hết tất cả rừng công đức của mình. Cho nên tu phước là tốt nhưng mà phải có nhẫn nhục. Để nó không có nhẫn nhục quá là phước mình bay hết tiêu. Quý vị thấy. Cho nên ban đầu tu phước nhưng mà những cái sau. Bây giờ trí huệ, quý vị muốn có trí huệ nhưng mà không có thiền định thì không cách nào mà xưng ra huệ được, đúng không? Quý vị có nghe nói giới định huệ không? Gọi là tam vô lậu học đó. Giới định huệ, giữ giới. Giới thì sinh định, định thì phát huệ. Thí dụ cái nến đó, quý vị thấy cái nến mà người đi qua đi lại phất phất và thổi từng lung gió thì ngọn nến nó cứ lung lay hoài. Nó lung lay thì nó không bao giờ chiếu sáng được cái gì hết. Thì phải có cái định, định lực. Thì bây giờ nếu mà mình muốn có trí huệ đó, là mình phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định đó, thì ngọn gió bên ngoài đó, những ngọn gió bên ngoài nó thổi là mình không bị sao hết, là mình đứng vững. Đứng vững thì trí huệ mình từ từ mới sáng là được. Bây giờ nếu mà thường thường mà tôi về, quý vị, tôi nói lại quý vị về mà nói người quen đó, anh chị em chồng vợ thì cứ nói xấu mình trong vòng 5 phút đi. Thì trong lúc 5 phút đó nếu quý vị đi tới đi lui mà nghe cái mình sùng thì mình ra chờ hết 5 phút lại mình chửi lại. Còn bây giờ đó nói như vậy, mình ngồi xuống nói là được rồi, ra đây ngồi đây, cái mình ngồi xuống mình xếp bằng, hoặc là mình lấy sâu chuỗi là mình niệm Phật, nói chấp cứ làm gì làm nên mình niệm Phật đó. Thì mình không thấy nghe gì nữa hết. Đó là một cách mình an trụ, kéo cái tâm mình vào chữ niệm Phật. Đó là một loại định. Hoặc là mình chăm chú mình theo dõi hơi thở của mình, kéo cái tâm của mình trở lại, thì mình vẫn nghe người ta nói, vẫn nghe người ta nói này nói nọ, nhưng mà mình không có dính vào nữa, thì cái đó là mình đã xả rồi. Là như vậy. Cái đó là cái rất là tầm thường, tại vì tâm của mình nó có một cái khả năng là bám víu vào cái gì đó. Nó hết bám cái này rồi đó, thì nó bám cái kia. Thế bây giờ đó, người kia thường thường mình không có định tâm đó, thì người ta nói năng mắng chửi chỉ trích mình đó, thì mình bám vào đây, rồi mình sinh ra phiền não. Còn bây giờ đó, mình vẫn nghe người ta nói chứ phải không, nhưng mà tâm mình nó nằm ở đây, cho nên người ta nói cái gì, niệm cái gì, chê bai cái gì đó, thì mình vẫn thản nhiên, mình không có điếc. Nhiều khi người ta chửi điếc, nó nói, ê anh có nghe không, xong rồi tôi chửi nãy giờ anh làm thanh vậy, mình vẫn nghe thấy hết chứ. Nhưng mà tâm mình không có bám vào cái này nữa, cho nên mình thản nhiên tự tại là như vậy. Tu tập muốn mà thoát khỏi phiền não phải có cái thiền định. Định tức là tâm mình đứng lại. Đứng lại tức là không bị những cái ngoại cảnh này nó kéo mình theo. Nó kéo mình là mình sinh ra phiền não. Cho nên phải có cái khả năng định, tức là đứng lại là như vậy. Muốn có khả năng định đứng lại như vậy là mình phải tập thiền định. Tập thiền định bằng cách nào? Ngồi trên ghế, ngồi xếp bằng, tức là ngồi lại, kéo tâm lại, giữ cái tâm lại trong vòng bao nhiêu giây lát, đó là mình tập thiền định. Mình có thể giữ nó bằng câu niệm Phật, hoặc là giữ nó bằng thiền quán, giữ nó bằng quán tịnh, giữ bằng cách nào cũng được, nó không thành vấn đề. Cho nên hiểu như vậy á, quý vị thử là những vị nào tu tịnh độ thì mình sao, mình vẫn ngồi thiền như thường. Tôi ngồi thiền để niệm Phật, tôi ngồi thiền để còn tâm lại, ngồi thiền để niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Đó là, chứ không phải nói tôi tu tịnh độ không ngồi thiền đâu. Không biết ngồi thiền là gì hết. Đức Phật Thích Ca đang ngồi gì vậy? Nên nếu mình Phật tử mà không biết ngồi như vậy là không phải Phật tử. Thiền cũng vậy đó, thiền đó, ai cũng thiền hết đó. Người tịnh độ cũng vẫn thiền như thường. Trên đi xa là thì mình thấy thiền tịnh đều có trong nhau hết, cho nên gọi là thiền tịnh song tu là như vậy. Tu hành phải có cả hai, luôn luôn phước và huệ như hai cái cánh. Rồi tóm lại, tu là rất là cần phước và huệ. Thì quý vị nhớ là phước thì không có cái gì tốt bằng cái sự bố thí. Bố thí ở đây mình lựa mình thêm những cái gì bố thí mình có thể bố thí được. Đó. Bố thí tiền bạc, bố thí công sức. Đó. Nếu quý vị nào không có đi làm thì tới chùa làm công quả. Công quả ở đây không phải là cứ làm cơm hoài nha. Hết làm cơm rồi làm bánh, bánh rồi đem bán nhiều. Công quả ở đây là tất cả những cái gì tới làm cho chùa được mình làm. Hút bụi, rồi cắm bông, rồi lau bàn Phật, rồi tất cả gì xếp kinh xếp sách. Rồi từ xưa người ta không có thường quý nhớ tiền hả? Cái đó coi chừng nha, cái đó hơi nguy hiểm nha. Đúng rồi, tới làm thủ quỹ cái đó. Đây là từ từ là trở lại với cái đó. Không những làm thủ quỹ không mà làm hội trưởng cũng phiền não nữa. Hội trưởng, thủ quỹ, thư ký gì cũng phiền não hết á. Biết tại sao không? Tại vì làm phước mà thiếu trí huệ. Tại vì mình giữ tiền cho chùa, không phải tiền mình đâu. Mà mình giữ một hồi cái mình quên, mình thấy giống như tiền của mình. Khi cầm chi ra mình sao thấy không muốn chi nữa. Tức là ban đầu đó thì mình đó, cái đó là cái mà nó sinh ra phiền não ra các nơi là như vậy đó. Thường thường đó, là tới làm việc ở chùa thì có phước, vào chùa cần cái hội thì mình làm cái hội. Hội thì phải có ít nhất 3 người là hội trưởng, thủ quỹ và thư ký. Thì ban đầu làm á, làm không lương, cho mình làm á, là tự nguyện, cho nó rất là tốt. Mình ban đầu làm tự nguyện mà làm riêng ra thành là có nguyện. Nên là ăn nhầm về tới mình. Đầu mình giữ tiền thì thấy tiền, ban đầu vô mình giữ tiền thấy tiền chùa, chi cái gì cũng được hết, là thôi nào phải chi cái này cũng được, chi cái này. Giữ một hồi sao thấy nó càng ngày nó nhiều quá vậy nè. Cái bắt đầu thấy, bắt đầu muốn chi ra, cái bắt đầu thấy phiền là nó thôi đừng chi nữa. Cái làm tự nhiên đáy lòng mình nó làm như là tự nhiên thấy nó nhớ tiền, hình như là thầm kín giống như của tiền của mình đó. Đó. Rồi nè, đó thì khó xả đó. Khó xả thì tu cái hạnh mà bố phước á, bố thí là xả, xả nhớ cái chữ xả bỏ. Và hội trưởng cũng vậy, mình là hội trưởng, cái hội đâu phải của mình biết là hội đâu phải của mình, mới vừa vào mình cũng làm không có lương gì hết, mình làm hội thì mình thấy cái hội như là của mình. Làm là thấy cái hội là của mình, đến khi mà mình bầu lại mà không bầu cho mình nữa thì buồn. Tại sao lại muốn gom cho nữa, cái gì nữa, tại sao, tại vì thiếu, thiếu cái xả không, bắt đầu hội trưởng không phải xả nữa là cái ngã, thấy cái hội là của mình, cho nên phải có trí huệ để thấy rằng không có cái gì là gì, không có cái gì là của mình hết. Cho nên những người nào mà đến làm trong quả, làm tất cả cái gì cho chùa, nó phải có hai cái điều: bố thí tài sản, thân mạng của mình, người của mình để làm cho chùa, nhưng cùng lúc phải luôn luôn quán chiếu rằng mình làm đó là để xả, để làm phước, và không có cái gì thuộc về của mình hết. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Mình làm hết duyên thì đi. Đức Phật tới đây để độ chúng sinh, độ xong thì ngày nhập Niết Bàn. A Nan khóc cách mấy ngày nữa ngày cũng đi tỉnh bơ. Còn đây người ta mời mình đi, mình còn không chịu đi. Ví dụ như vậy. Tại vì sao? Tại vì thiếu cái huệ. Đó là tu mà vào làm như vậy, đó là thiếu cái huệ. Quý vị thấy tất cả những gì mà có phiền não đều là vì thiếu trí huệ, vì có vô minh và tham ái ở trong đó. Vô minh thì nó mới sinh ra, mới muốn cái gì cũng cho mình hết. Quý vị, khi nào mà ngày nào mình, những người mà tới là làm công quả hay làm bất cứ cái gì cho chùa, phải có cả hai, luôn luôn tới là làm phước là có, nhưng mà thiếu trí huệ một hồi đó là không phải làm phước nữa, mà trở thành một cái tạo nghiệp, tạo nghiệp nhiều lắm. Chùa là cái nơi tạo nghiệp, nghiệp phước cũng có mà nghiệp ác cũng có, cho nên là rất phải cẩn thận. Tại vì tới đây cái gì nó cũng định nhân lên 2, 3, 4 đấy thôi. Quý vị cẩn thận, nhiều người không có hiểu cái đó cho nên là xem thường. Quý vị biết chính như vậy, tại vì những người đó là thiếu trí huệ, không có hiểu. Quý vị biết quý vị có đọc kinh Cứ Thập Nhị Chương không? Thì trong đó nói như vậy nè, bố thí cho, trong kinh Cứ Thập Nhị Chương nói là bố thí cho 10 người thường người nghèo không bằng bố thí cho 1 người biết tu hành, bố thí cho 10 người biết tu hành không bằng bố thí cho 1 vị tăng, bố thí cho 10 vị tăng không bằng bố thí cho 1 vị tu đạo hành. Cho nên những cái người nào mà đạo đức càng cao đó, thì cái mà mình làm với người ta nó được nhân lên gấp mấy lần. Rồi thí dụ như vậy nè, tính nữa quý vị ra ngoài là quý vị thấy một ông đức nào ông đi ngang qua là ông lái xe, ông lái ẩu, mình quay cửa kính xuống chửi cho một trận đó, không sao hết á, và mỗi lần gặp lại chửi lại hồi vốn nhau. Nhưng lỡ mà quý vị đi ngang qua mà gặp tổng thủ tướng Đức, quý vị chửi coi làm gì, hay là cảnh sát thì sao? Đó, quý vị thấy không, nó khác nhau. Thì cái giày không phải nó tạo cái nghiệp nào, nó lấy người tu nó mệt lắm, biết cái điều đó. Thí dụ như là giờ tí dụ quý vị là hai người nói xấu nhau sao, quý vị lỡ nói xấu thầy đó, cái nghiệp nó nặng lắm đó. Nên phải tôi dọa quý vị đâu, để nó nói cái mặt nhân quả đó, vì hiểu không. Thí dụ có những câu chuyện thời xưa đó, có một chú sa di đó cái chê một ông thầy cũng kinh như chó sủa đó. Chỉ nói một câu như vậy thôi mà xui xẻo thì chú sa di này nói chú sa di kia, xong tụng giống như chó sủa thì không sao đó. Cùng lắm là bị tội hay là xuống địa ngục cắt lưỡi là hết. Nhưng mà nói cái vị sư già kia sao thầy tụng như chó sủa, vị sư già mới quay lại nói ông phải sám hối liền. Biết tại sao? Biết vị sư già kia là ai không? A-la-hán đó, A-la-hán. Cho nên đụng vào một cái vị mà đạo cao đức trọng như vậy đó, cái nghiệp mình nó nặng kinh khủng, nó bị nhân lên, có thể hiểu không? Đó là một cái lý do như vậy đó. Không hiểu là nhân quả là mình dẫn chơi, mình xem cái việc mình mắng chửi người ta, xem người ta như là cái gì, cái đó là u minh của con người là như vậy. Tại sao quý vị biết nội cái mà làm thân Phật chảy máu thôi đó, mình gọi địa ngục là năm trong những cái tội mà nặng nhất: giết cha, giết mẹ, phá hợp tăng, giết a la hán và làm thân Phật chảy máu. Làm chảy máu đâu có đáng cái gì, ba con cái. Nhưng mà tại vì là Đức Phật, cái công đức của Đức Phật nó rất là cao lớn, cho nên á, mình phải cẩn thận cái điều đó. Cho nên vào chùa á, giữ gìn ba cái nghiệp, không có phải là dẫn chơi như ngoài đời đâu, phải cẩn thận là như vậy. Nên là thấy cái người nào tu hành đó, thì mình phải cẩn thận, không có nghĩa là xem thường, khinh thường. Tại vì một cái lời bắn ra hay mình lại cái gì, cái vị tu hành đó, cái vị đó họ không làm gì lại mình hết á. Nhưng mà cái luật nhân quả, quả báo đó, nó nhân lên gấp mấy chục lần, nguy hiểm lắm. Cho những người nào mà không có biết là nhân quả thì mới dễ nguy như vậy. Hoặc là thực ra có một cái vị thì như là không nhớ vị nào, vì sao đắc cũng đắc A-la-hán, quên tên rồi. Vị đó đó trong một kiếp làm chủ trì cái chùa đó, sai một vị thầy đi đổ cái bô cho mình á, chỗ phân á, thì nó sai vậy mà lại sai trúng theo cái ông mà đi đổ ra là cũng gì nữa, là hán nữa. Cho nên ông 500 kiếp sinh ra ông đi gánh phân đó. Vì thấy nó nguy hiểm như vậy. Nên là
cái thầy không biết mà cho tội.
Thì không biết hả? Không biết là tội nặng.
Ví dụ mà có tâm ý sâu, có cái gì làm tội mà chịu nặng là phải có cái tâm trong đó. Còn cái này không hiểu mà.
Đúng rồi. À, thì nếu mà cố ý, cái đó là không cố ý, mà cố ý nữa là còn 5.000 kiếp. Bây giờ tôi hỏi cô, bây giờ lửa này tôi đâu cố ý đâu, chứ là tôi rất mắc kiến là cái tôi đi mò cái tôi thò tay trúng lửa này, tôi không cố ý, tôi đang đi mò cái mắc kiến mà tôi mò trúng lửa nó có đốt không, có đốt không, tôi nói sao lửa kia, tôi đâu cố ý đâu, sao anh đốt tôi. Cái đó là cái luật nhân quả như vậy đó, luật nhân quả như vậy. Tôi không cố ý nhưng mà cái luật nhân quả nó trả lại như vậy. Còn nếu cố ý nữa thì tội nặng hơn nữa. Tôi cố ý nữa thì là còn bây giờ thí dụ như là lấy cái thí dụ mà thì quý vị đi xe cũng vậy nữa, quý vị đi đụng xe ai xuống chửi nhau xuống nói vậy, quý vị đâu cố ý quý vị đụng xe gì thủ tướng Đức đi rồi hay là ai đó nhân vật quan trọng, mới đụng xong quý vị lao xuống cái rồi nó cỡ kiến xuống nhìn ra ai là bây giờ là ai sau đấy nhưng mà ra chết chưa, xin lỗi ông, tôi không cố ý rồi. Thôi cũng mời anh biết anh đụng chúng, nếu mà đụng người thường thì nó cũng vậy, mà đụng người mà nặng hơn đó thì tôi không có cố ý, nhưng mà thôi ông đụng như thế cũng mời ông vô tù. Nó là như vậy, cái luật nhân quả nó như vậy đó. Còn chút xíu qua quý vị có cái gì thắc mắc hay là muốn đặt câu hỏi cái gì thì
con có một cái câu hỏi cũng đang lâu rồi, chắc tôi đang nghĩ với thầy. Nhưng mà cái câu hỏi này không biết có đúng hay sao, nếu có đúng thì nếu thầy giải thích thì giải thích cố gắng giải thích là thật là ngắn gọn, thì có thể câu hỏi này con có thể có những câu hỏi nhỏ khác. Nếu mà thầy giải thích không hết chỗ nghĩa thì hết chỗ nghĩa, có thể còn có những cái câu hỏi đó tiếp theo. Nói là thầy biết trước tại vì đây nhiều chuyện, có thể nhiều người muốn hỏi sao?
Thì cứ hỏi đi, cứ hỏi.
Con nghe nói một câu cũng cái vị tu sĩ, nhưng mà vị này tu tại gia, thì nói là Phật thì đông nhưng qua sông không để chiếc thuyền dông. Phật thì đông nhưng qua sông không để chiếc thuyền dông. Xin thầy giải thích một câu.
Qua sông không bật chiếc thuyền dông. Không đại chiếc thuyền dông tức là không người thành quả.
Đông bao nhiêu người?
Không phải, nghĩa là chiếc thuyền dông là nó quá nhỏ, nhưng mà số lượng thì nó đông. Không biết cái câu hỏi đó có tính cách chỉ trích hay là có phải không biết.
Phật thì đông mà không qua nổi chiếc thuyền dông.
Qua sông không đầy chiếc thuyền dông, nghĩa là chiếc
thuyền dông
nó quá nhỏ, rất nhỏ, không có được hai ba người gì đó.
Nếu không chở qua được thì thôi thì ở lại bớt.
Không, nhưng mà ngài đó thì nói là cái câu đó là có trong cái giáo pháp của Phật, cho nên con mới có một cái câu hỏi. Nếu mà cái đó là của ngài, tự ngài nói ra, hay là ngài nghe một cái người khác,
Thì chắc chắn là tôi nói là cái câu này tôi không biết, là tại vì không phải là thầy, cái vị thầy đó không phải là cái gì cũng phải biết đó, là những cái gì đó mà nó có liên quan đến cái vấn đề tu hành đó, thì hoặc là có trong kinh đó mà thầy biết đó thì sẵn sàng. Còn cái này nó câu này là chịu thua, trước hết là thầy chịu thua là một, hai nữa là không biết là có ích lợi cho sự tu hành. Thí dụ như là sống trong đời mình có những cái gì mà khúc mắc, hoặc là mình sống làm sao giải tỏa được cái phiền não của mình đó, thì đó là những cái câu hỏi ích lợi. Còn thì là hỏi chữ với thầy, hoặc là trong kinh này nói cái gì, trong kinh kia nói cái kia đó, thì nếu mà nó có liên quan đến vấn đề tu hành đó, thì thầy rất là hoan hỷ trả lời. Còn nếu mà hỏi mà gọi là giảng nghĩa chữ văn chương đó, thì thầy không biết.
Không, con hỏi là cái
câu
hỏi này có hay là không?
Thầy không biết, nếu mà có, thì hỏi thầy có hay không. Nhưng mà trước hết là giờ muốn biết có hay không á, là mình phải lục tam tạng kinh điển ra, mà thầy không phải là tam tạng pháp sư.
Dạ.
Tại vì...
Tại
vì bây giờ muốn trả lời câu hỏi, tức là anh hỏi đây là câu nói có hay không đó. Thì giờ muốn trả lời là trước hết thầy phải là tam tạng pháp sư, mà tam tạng pháp sư phải đọc tụng ba tạng kinh điển, mà không biết thời nay có thể nào học nổi tam tạng kinh điển không. Nếu nó không khéo trong ba tạng kinh đó, mà kinh nó với kinh tiểu thừa, kinh đại thừa nữa, rồi trong kinh đại thừa, tiểu thừa là không biết bao nhiêu kinh nữa, rồi chưa kinh lỡ cái câu của anh hỏi nó nằm trong luận thì sao, làm sao lại phải học đọc hết cả bộ luận, rồi lỡ là không có trong luận nó lại trong tạng luận. Thế bây giờ thầy trả lời là thầy không biết, thầy không biết câu đó nằm ở đâu.
Cho câu hỏi tiếp, một câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng. Giả sử nếu cái câu hỏi đó, cái lời nói đó của một cái người bằng địa đạt, mà vô tình con tin với vị sư đó, con nói nhiều người khác, thì người khác tin con, người khác lại có cái ác cảm với người kia cái chuyện đó, thế thì trong cái chuyện đó, nếu mà con là chỉ là người vô tình đó, con nghe người này con nói qua người kia đó, vậy là con có mắc tội không? Nếu mà con nghe cái người đó, con tin cái người đó, dường như con đó, thí dụ con chưa có đạo gì đó, dường như con không có một cái thiện phẩm gì đó, thí dụ vậy, thí dụ đó, thế thì con có mắc tội gì không?
Nếu mà nói ra đó, vì nếu mà mình nói đó, mà mình nói mà bằng cách mà mình không có cố ý mà gọi là truyền bá cái câu đó là một, hai nữa là mình nói một cách gọi là vô tư đó, thì không có, coi như là nếu mà cái người khi sinh ra ác cảm đó, thì cái đó là một cái gọi là cái chủng tử quá khứ người ta đó. Còn nếu mình nói ra đó, mà mình nói ra mà muốn có cái ý gì đó, thì cái đó nó mới sinh ra cái nghiệp. Còn nếu mình nói ra là mình không có, mình nói tôi nghe thầy đã nói như vậy mà tôi cảm thấy tôi tin, mình có quyền tin tất cả mọi người, ngay cả những thí dụ như vô thượng sư hay là sư nào nói mình cũng nghe được hết, đại thừa sư hay là tiểu thừa sư, người nào nói mình cũng nghe được hết. Cho nên nếu mình nghe cái gì cũng được hết, mình tin nó là quyền của mình. Nhưng mà sao nếu mình muốn người khác phải tin thì lúc đó là mình có thể, từ lúc đó mình có thể tạo nghiệp.
Nhưng mà thí dụ con tin cái gì đó, rồi con có ác cảm với cái đó, thì
tin mà có ác cảm,
không con có cái ác cảm với cái câu nói đó, nghĩa là thí dụ đó, cái này không ai, con có cái ác cảm với cái câu nói đó, đương nhiên là cái ác cảm với câu nói đó là ác cảm với một cái nhân vật hay là một cái tôn giáo hay là một cái sự gì đó, thì con thì con có tội hay là không tội, tại vì con tin với người đó thôi, mà con lại có cái ác cảm với cái nhân vật khác, một cái người khác hay là một cái tôn giáo khác, thì con có tội hay không?
Nếu mình có ác cảm là mình có phiền não rồi.
Không, tại vì con tin cái gì đó, gì đó nói thật.
Thì nếu mà
cái đó là đâu phải, từ con thí dụ một người nào đó tự nhiên chỉ là, hoặc là cái câu đó không có, người ta nói là có.
Thì có thể trả lời để hỏi. Tại vì khi mà anh đặt câu hỏi như vậy thì có thể là anh giải thích rõ hơn là anh hiểu cái câu đó như thế nào, và anh có gặp những cái khúc mắc như thế nào, thì để mình có thể mình nói sâu cái câu hỏi của anh á. Chứ anh chỉ hỏi là cái câu đó có hay là không thì cũng khó mà trả lời. thì có thể anh hiểu câu như thế nào và anh là đối tượng anh sẽ cái suy nghĩ của anh về cái câu nó như thế nào thì nó rõ hay
không. Tôi không có dụng ý, nhưng chắc anh không có dụng ý của tôi. Tôi hỏi anh, tôi không phải là xem thường cái trí thức của anh, nhưng mà tôi có một cái dụng ý, nếu anh hiểu được cái dụng ý của tôi thì anh trả lời được câu hỏi của tôi.
Thôi được rồi, thì được rồi. Nếu mà anh hỏi có dụng ý đó thì cái đó nó không phải là câu hỏi nữa. Tại thường thường khi mình hỏi đó, nó có hai cách hỏi. Một đó là mình không biết thì mình hỏi. Còn nếu mình hỏi
cái câu đó là có thật, nhưng mà cái dụng ý con xin lỗi anh đi
rồi. Nếu mà có thật
nói thầy, nhưng mà cũng có thể một vài quý vị hay là một người nào đó có một cái nhân duyên với cái câu hỏi của con
thì tốt. Thì bây giờ thì trả lời ngắn gọn, đó là cái câu hỏi đó là tôi không có biết nó có trong kinh sách hay không. Nếu mà cái anh gặp tốt đó, anh gặp cái vị mà nói câu đó, nó hỏi xin thầy hay vị sư hoan hỷ biết câu vị sư nói đó nằm trong kinh nào, chỉ luôn cho con biết để con khỏi phải mất công đi hỏi thầy khác, là một. Thế những người nói để biết chuyện tôi sách câu tôi viết cái gì, tôi biết tôi nói gì trong đó, là câu thứ nhất. Câu thứ nhì đó là nếu mình nói lại là người nào có ác cảm á, nếu mà tâm mình vô tư đó thì mình xin lỗi. Còn nếu người ta cứ biết có ác cảm nữa thì nó lỗi tại người ta thôi. Gì đó
con muốn hỏi là trở về cái vấn đề phước, tu phước thì thầy nói là nếu mà tu phước thì phải nên hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì cái phước đó mới được gọi là trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà áp dụng theo cái phương pháp bố thí ba la mật á thì mình đâu có phải hồi hướng, bởi vì mình đâu có còn đâu có thấy chúng sanh gì đâu mà hồi hướng, vậy làm sao có được cái phước báo trọn vẹn.
Nè, cái vấn đề đó là khi mà mình nó có hai cái. Khi mà mình chưa có chứng được cái tánh không của Bát Nhã đó thì mình làm cái gì mình đều hướng cho chúng sinh hết. Còn khi đó mà mình mà trong lúc mình làm đó mà mình thấy được không có ai hết đó thì lúc đó tự nhiên cái phần công đức nó đầy đủ, hiểu không? Tức là khi mà bố thí đó mà không thấy mình là bố thí, không thấy người kia là bố thí, vân vân, ba cái không tịch đó, thì lúc đó nó không cần hồi hướng nữa mà cái phước đức tự nó đầy đủ. Tại vì cái hành động đó là cái hành động làm trong trí huệ. Thì không thấy ai hết thì cái cho trong kinh Kim Cang gọi là phước đức, mà không thấy là phước đức thì mới thực sự là phước đức.
Như vậy tức là bố thí ba la mật vẫn nhiều hơn, nếu mà so tính theo cái
đúng
thế gian tượng này vẫn nhiều hơn cái hồi hướng của chúng sinh.
Hồi hướng cho chúng sinh đó, cái đó là để cho những cái người mà còn thấy tất cả của chúng sinh, còn thấy chúng sinh được độ cho nó hồi hướng. Đó là cái mà mình khi mà căn cơ của mình chưa có đó, thì mình làm hồi hướng tất cả chúng sinh. Còn khi mà không còn thấy chúng sinh nào được độ nữa đó, thì lúc đó là ba la mật rồi, thì nó không cần phải hồi hướng chúng sinh nữa, mà tự động nó công đức là đầy đủ.
Dạ. Con có một câu hỏi, có một vị đến trước một vị thầy xin xuống tóc, mà cái người đó dùng cái danh từ là làm cái lễ quán lãnh, thì con theo sư bây giờ con thấy cái chữ quán lãnh nó chỉ thời nay bây giờ chỉ mình đi theo mật tông mà mới hay dùng cái chữ quán lãnh. Còn xuống tóc thì người ta kêu là xuống tóc để xả xui hay là để cầu nguyện cái gì, thì xin thầy cho con biết cái chữ quán lãnh dùng trong cái lễ mà xuống tóc có được hay không. Con thấy cái chữ đó hình như hơi bị lạm dụng.
Dạ, yeah. Con xuống tóc hoặc là thầy cho con xuống tóc hoặc là thế pháp gì xong rồi rắc rối vậy. Là cái chữ quán đảnh á.
Cái chữ lạ quá, con nói của sao xuống tóc mà lại dùng cái chữ quán đảnh. Rồi vì thầy đã nói là lễ nhắc nhắc kéo hay là cái gì đó, thầy nhắc kéo
hay là yeah, nhắc hay là giá thì cũng được.
Dạ, yeah. Mà cái người đó thì kêu là làm cái lễ quán đảnh. Thì con thấy lạ,
con
của
sao thì lại bắt đánh ra cái gì kỳ cục. Thì chắc là họ có tu theo mật tông nhưng họ nói lộn thôi. Nó quán đảnh là chữ tiếng Phạn là Abhisheka, tức là khi mà thời xưa đó là bên Ấn Độ đó, khi mà người vị thái tử mà sắp sửa được phong làm thái tử đó thì nó có cái buổi lễ gọi là lễ quán đảnh, tức là tưới nước lên trên đầu. Tưới nước lên trên đầu cái vị thái tử đó, là tưới nước lên trên đầu, nó bắt đầu từ đó thì trở đi gọi là như là thái tử, sau nó sẽ lên nối ngôi vua. Đó là từ đó rồi sau này khi mà những người tu mật tông đó có cái lễ quán đảnh, tức là làm cái lễ đó thì cái vị thầy đó trao truyền cho những người đệ tử. Thì trong cái buổi lễ Tây Tạng cũng vậy đó, thì họ cũng không có rưới nước đồng mà nó có cái rưới cái nước đó là mình hứng ở đây nè, mình pha lên đầu cho mình đó. Chứ không có đổ trực tiếp trên đầu của mình. Thì cái lễ quán đảnh của bên Mật Tông là cho phép mình quán tưởng về cái vị thần linh đó. Lễ quán đảnh về quán âm, lễ quán đảnh về văn thù, lễ quán đảnh về Phật Dược Sư gì đó. Thì sau đó là mình chuyên môn tu tưởng về cái vị thần linh đó. Còn nếu mà dùng chữ quán đảnh mà muốn nói thế pháp thì cái đó là dùng lạm dụng chữ. Nói thầy cạo tóc cho con cho rồi. Đây nhiều người lắm.
Dạ, dạ. Bạch thầy, con có được nghe một cuốn băng của một vị thầy bên Thiền Tông ở trong nước. Vị thầy con nói rằng không có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Bởi vì theo bạch thầy, trước khi con hỏi tiếp thì con cái niềm tin của con về cõi tịnh độ rất là sâu xa và không có gì lay chuyển được. Nhưng con cũng thấy là cũng cứ mạnh dạn để hỏi thầy để thầy giải tỏa thêm cho con một cái sự hiểu biết nông cạn. Là vị thầy đó có nói rằng, con không nhớ hết chính xác những câu đó, là cái trái đất của chúng ta luôn luôn xoay chuyển, quay vòng quanh mặt trời. Thì khi lúc này thì ở phương Tây, lúc sau nữa thì ở phương Đông, thì căn cứ như thế nào mà ta có thể khẳng định luôn luôn là ở đâu đấy là phương Tây? Thì con xin thầy khai thị cho, giúp cho con.
Đoán biết người thầy đó là ai. Cái đó là cái khổ giữa thiền và tịnh độ thế này á. Cứ thiền thì bảo là tịnh độ Phật A Di Đà không có. Rồi bên kia là cứ hai bên cứ tấn qua tấn lại hoài, A Di Đà Phật phiền não. Hai câu gì cũng được. Trước hết là quý vị thấy là tu hành đó là phải, nó gọi là bình thường tâm. Bình thường tâm thì đạo, tức là cái tâm dáng bình thường đó. Cạo tóc thì xin cạo tóc cho rồi, giá kéo rồi quán đảnh rồi cái gì cũng lung ta la hết rồi. Bây giờ cái vấn đề ở phương Tây đó, thì mình đó, khi mình nói đến chữ phương Tây đó, trở lại vấn đề ở đây đó, thì phải nói đến chân đế và tục đế. Ở đây đó, tôi những vị nào mà tôi khuyến khích quý vị tìm cái cuốn băng mà tôi có giảng, nó gọi là Ngũ Thời Giáo. Cái cuốn băng đó tôi giảng rõ về cái tiến trình. Thì khi Đức Phật thuyết pháp đó, ngài thuyết pháp tùy căn cơ đó, tùy căn cơ. Ngài hướng dẫn đệ tử đi từ tiểu thừa sang đến trung thừa, cuối cùng đại thừa. Đi từ giảng những kinh A Hàm lên kinh Bát Nhã đó, rồi cuối cùng giảng về Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì mình hướng dẫn cái người tu cũng vậy, những người căn cơ người ta như thế này. Thì trong những cái số những người đi tu á, có những người thiên về trí huệ, có người thiên về đức tin, và có người thiên về tinh tấn. Trong kinh gọi là ba hạng căn tánh, gọi là tín đức Bồ Tát, tinh tấn Bồ Tát và trí huệ Bồ Tát. Những người có cái căn tánh trí huệ đó, họ thích học, thích ngồi thiền. Với người có căn tánh tinh tấn thì họ thích làm phước, thích tới chùa làm công quả, thích đi chùa tạo tượng. Và cái người đức tin đó, thì họ thích thờ phượng lễ bái. Thì những người nào mà có căn tánh nào đó, thì Phật dạy cho những đúng cái pháp môn đó là họ tu chúng. Cho nên những người mà có cái đức tin đó, thì dạy cho họ tin Quan Thế Âm, tin Phật Di Đà, họ tu như vậy là họ sẽ giải thoát. Nhưng mà cái vấn đề đó, tại vấn đề vị thầy đó là chưa kể cái vấn đề chân đế và tục đế nữa. Có những cái kinh thuộc về chân đế, có kinh thuộc về tục đế, có những kinh nói về chân không, có những kinh nói về diệu hữu. Ví dụ như vậy, thì kinh Bát Nhã là những người thiền tông đó, họ theo vào cái gọi là cái khía cạnh về chân không. Còn những người tu tịnh độ là những người đứng về phương diện diệu hữu. Diệu hữu thì có hết, mà chân không thì không có gì hết. Có thì có tự mảy may, mà không thì cả thế gian này đều không. Thử đó là câu của ai không biết nữa. Không biết nữa. Đó. Cho nên phải hiểu như vậy. Bây giờ anh thưa cái vị thầy kia, vị thầy muốn nói cái gì? Vị thầy đó nói Tây phương có hay không có đó, là thầy đứng trên phương diện nào. Thầy đứng phương diện chân đế đó, thì Tây phương không có, mà Ta Bà thì cũng không có nữa. Đông phương, Tây phương thì mười phương thế giới đều không có hết, mà Phật cũng không có nữa, huống chi đến y A Di Đà Cực Lạc. Còn nếu mà đứng trên phương diện diệu hữu mà nói đó, thì cái gì cũng có hết, thiên đường địa ngục chân dưới mười phương đều có hết. Cái quan trọng của cái vị thầy đó, có thể là vị thầy đó muốn đứng trên phương diện chân đế mà nói đó, trên thầy đó nói không có phương Tây thì đúng, phương Tây không có mà phương Đông Nam thì cũng không có hết, Phật Di Đà cũng không có nữa, Phật Thích Ca cũng không có luôn. Còn nếu mà đứng trên phương diện diệu hữu mà nói đó, là thì độ cái người Phật tử đó. Cho nên cái quan trọng là như vậy nào, thường thường đó, những quý thầy đó có khuyên hướng nói phần mình mà quên có cái phần điện tử. Bây giờ nếu tôi thấy anh tin tịnh độ đó, tôi sẽ nói anh có tịnh độ. Thí dụ một cái vị thiền sư ở bên Nhật đó, ông thiền sư mà ông tới cái làng kia đó, là cái làng đó nó chuyên môn đi chải lưới. Mà người chải lưới thì muốn gì? Muốn cá đó. Thì mấy người chải lưới mới gặp ông thiền sư, nói trời thiền sư ơi, hay là vị sư thầy ơi, tụi con thầy chỉ con cách làm sao bắt được nhiều cá. Cái tụi này đang muốn tu đâu, bây giờ bảo nó đang tham cá, bảo nó ngồi thiền sao nó ngồi. Thì ông thầy thiền sư này đó mới bảo vậy, tụi bay muốn cá phải không, mỗi lần mà dâng cá đấy cứ niệm A Di Đà Phật đi, niệm nhiều 10 câu sẽ được 10 con cá. Và cả cái đám cái làng chài lưới nó niệm A Di Đà Phật hết, mà nó bắt cũng được nhiều cá nữa. Thì đó là cái vị thiền sư đó có cái tài gọi là gì nhé, gọi là nhiếp pháp. Nhiếp pháp, tứ nhiếp pháp, ta đồng sự. Người ta thích câu cá thì cứ cho câu cá, nhưng mà dặn người ta niệm Phật, câu một con cá niệm A Di Đà Phật, thì đó là cái gọi là phương tiện độ sinh. Còn bây giờ là viện thiền sư nói cá bây không được câu cá nữa, không được niệm Phật nữa, vô đây ngồi thiền hết với ta, thì thôi nó mời thầy độ họ không được. Cho nên vấn đề mà bây giờ trả lời vấn đề, tôi không có nói về chân đế thực đế, nói là chân đế và tục đế phải đi đôi với nhau, gọi là dung thông nhị đế. Mà khi nói là phải nói về chân không và bát nhã, thì hai cái mới đi đôi với nhau. Đứng về phương diện mà diệu hữu đó, thì Tây phương có. Tại vì sao? Bây giờ đó, mình ra mình nói với cái người khoa học ra đó, thì trái đất của mình nó có cái thái dương hệ, mình quay mặt trời nó quay chung quanh trái đất, phải không? Hay là trái đất quay chung quanh mặt trời? Bây giờ nè, là như vậy nè, thầy đang nói cũng đúng, nhưng mà chưa có rốt ráo. Tại vì như vậy nè, đây đó, cái này đó là mặt trời. Mặt trời nó đứng là nó quay đứng, trái đất đó, thì quay chung quanh mặt trời, phải không? Đó. Thì lúc mà trái đất nó quay sang bên này á, thì mặt trời nó nằm phương đông, và khi trái đất nó qua bên này á, thì mặt trời nằm phương tây. Cho nên á, nói đối với cái quay này á, thì phương tây á, hay phương đông á, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà nói về từ đây mà đến cõi á, nếu mình lấy mà cái đứng yên á, so đó, thì á, mình đứng ở đây á, thì nó có một cái phương đông phương tây của mặt trời. Thì cái mình nói là cái đứng á, thì phương đông á, phương tây á, của mặt trời. Thì từ đây á, về cõi phương tây á, tức là Đức Phật nói cái đó, Đức Phật không nói cho hàng mà thiền sư, Đức Phật nói cho cái hàng, có biết hàng gì không? Nói cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, nói cho A Nan, nói cho những người chưa được chứng tánh gì hết đó. Cho nên khi đó, hỏi cái vị thầy đó mặt trời lặn ở phương nào, cái vị thầy nói phương Tây không có, thì hỏi cái vị đó mặt trời, đối với trái đất này mặt trời lặn ở phương nào? Mặt trời rõ ràng lặn ở phương Tây, mình không thể nói là mặt trời lặn ở phương Nam được. Cái vấn đề này không nói không biết anh có. Tại vì khi mình đứng trên tục đế, tục đế thì phải đứng trên diệu hữu mà nói. Đối với người dân bình thường thì có 10 phương, và khi mà có 10 phương thì nó có thật cái phương Tây, phương nào cũng có thật. Còn khi mình đứng trên diện chân không, và chân không thì nó siêu việt cái tục đế, thì lúc đó lại không nói phương nào hết. Tại vì tất cả đều là gì chứ không, không phải vấn đề đứng trên phương diện này nữa. Mà khi nói về cái vấn đề chân không phải nói vấn đề khác. Còn cái này là thầy đang đứng bắt bẻ trên phương diện, giống như thầy nói không có gì thực sự trên thực sự dưới hết. Nói cái đó là lấy khoa học ra mà nói, Nhưng mà thật ra cũng không có đi đến rốt ráo nữa, tại vì khoa học trên nữa, nó đi đến mức cao hơn nữa đó. Và không phải là mình lấy không gian ra mà nói, đứng trong phương diện mà cao hơn nữa đó, không có nói về không gian, thời gian nữa, phải nói về phương diện gì nữa không? Duy tâm biến hiện, cái phương Đông và phương Tây đều từ tâm mình biến hiện hết, cho nên không có thiện. Cái đó mới là lý mà đã nói. Còn bây giờ lấy lý do là không có gì thực sự bên Đông bên Tây hết đó, thì cũng đúng nữa. Nhưng mà mình nói cái trường hợp đó là khi nào mình mà đem tất cả pháp giới mình nhét vào đồng, trên đầu một sợi lông đó, thì cũng không mới nói được. Thôi, trả lời câu kia, câu kia.
Anh Di Đạt Phật, con có hai câu hỏi. Thứ nhất là xin thầy lặp lại cho con nhớ là cái về phước á, thì bố thí là rốt ráo, còn về huệ là cái gì rốt ráo quên rồi.
Quán chiếu về vô ngã hoặc là tánh không.
Dạ. Thưa, còn cái câu hỏi thứ nhì con không hiểu, thầy sẽ nghĩ gì về cái vô kiến đảnh tướng. Còn có tại sao Phật mình nhìn thấy thì cũng nhìn như bao nhiêu người khác là mình cũng thấy cái đầu, sao gọi là vô kiến đảnh tướng?
Vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai, tương tức thần chú. Vô kiến đảnh tướng tại vì ở đây đó, mình vẽ Đức Phật như vậy, thực sự mình không biết Đức Phật là sao. Vô kiến đảnh tướng, cái tiếng Phạn nó gọi là Unisa, tức là Đức Phật như vậy nè, ở trên đầu Đức Phật đó, nó u lên một cục.
Là thịt cao lên.
Nó ôm lên một cục ở trên này nè, gọi là cái đảnh. Nhục kế đó. Nhục kế là cái đảnh đó. Thì cái đảnh này đó, thường thường đó là mình nhìn thấy nó u nhỏ nhỏ thôi, nhưng đó, trên Bồ Tát đó, là nhìn thấy cái kiểu khác, là thấy một cái vô kiến là mình không có thấy được. Thì cái đảnh tướng đó nó mới phóng hào quang ra, cái này trong Kinh Lăng Nghiêm á, từ đó nó mới phóng hào quang ra. Thì mình thấy bắt đầu từ chỗ này nè, phóng hào quang ra, nhưng mà mình không biết nó từ đâu. Bắt đầu từ trên này, cái chỗ mà vô hình đó, mới phóng hào quang ra, chứ không phải là bóng từ cái cục nhục kế mà phóng ra, tức là nó lên trên một chút xíu nữa, cái chỗ mà cái nhục kế mà mình không thấy đó. Không? Thì đây là nhục kế nè.
Yeah.
Khi hào quang nó phóng từ đây mà nó lên chút xíu nữa, đấy, cái phần trên nó mình không nhìn thấy. Cái đảnh tướng đó, cái tướng mà cái nhục kế trên đó, mắt thường mình không nhìn thấy, cho nên gọi là vô kiến. Từ đó nó phóng hào quang ra. Rồi. Rồi cho lại cho anh này.
Có người khi mà ngồi niệm Phật hoặc ngồi thiền đó thầy, thì họ khi quán tưởng họ thường dùng mình từ trên đỉnh đầu xuống xương sống, thì không phải đấy có phải là bệnh không? Dùng mình như có một luồng điện từ trên đỉnh đầu xuống xương sống, và họ có những lúc họ cũng phân vân và cảm thấy sợ, thì bệnh đấy có phải là bệnh không?
Cái đó là những cái gọi là nó bệnh thì không hẳn, mà nó là tùy cái đối tượng họ quán tưởng làm sao mới được. Tại vì cái đó là một cái luồng điện có thật, nó mới chạy xuống, ta mới dùng mình được. Thì tùy cái luồng điện đó, nó là nếu mà thực sự của chư Phật Bồ Tát thì tốt, mà nhiều khi nó không phải của Phật Bồ Tát, nó là của ma quỷ đó, thì nó thành bệnh.
Tẩu hóa nhập mà.
Tại vì con người của mình trong cái phần thân vi tế của mình, nó có một cái đường gọi là trung đạo, cái sạn đạo trung ương đó, Sushumna, nó từ trên đỉnh đầu nó chạy xuống dưới đây, cái đường xương cột đó, thẳng bon như vậy đó. Thì thường thường đó, khi mà mình quán tưởng đó, thì mình tụng kinh hết lòng thành đó. Cái người đó cũng vậy đó, nó dùng mình, nhưng mà nó dùng mình kiểu nào, nếu mà dùng mình mà cảm thấy dễ chịu đó, giống như luồng điện, nó có hai luồng điện, điện âm á, thì nó dùng mình mà nó lạnh lắm, xong nó người mình thấy nó dùng mà nó vẫn lạnh. Mà thường thường là chư Bồ Tát mà tu nó tới mức mà chư Bồ Tát gọi là ban phước xuống vậy thì hơi khó. các ngài thường thường ít có làm như vậy. Còn nếu mà gọi là điển của chư Phật Bồ Tát thì nó hơi khác, thì nó nhẹ. Còn thường thường mình không có dùng mình như vậy, mình cảm thấy một cái gì đó nó thấm vào mình một cách gọi là giống như là nước ấm mà mình trong trời lạnh, mình cảm thấy nó xuống rồi nè, nó tỏa từ từ từ, hoặc nó đi vào thẳng xong nó tỏa ra hai bên một cách rất là nhẹ nhàng êm dịu. Còn mà ngồi dùng một cái vậy á, ví dụ một cái vậy đó, nghe đó là phải kiểm lại, nó tiếp tục thì hơi nguy hiểm. Mình chưa nhập đâu nhưng mà nó vô từ từ. Trời, có người khác không? Sao toàn những người toàn là những người chuyên môn không vậy?
Thầy ma và Phật khác nhau chỗ nào? Thì con nghĩ ma thì có những cái thần thông họ sẽ biến thành Phật được. Thì những cái ma sự của Phật từng lúc mình dễ làm lẫn lắm. Thầy có thể khai
giải
được không?
Di Đà Phật, câu hỏi rất là hay. Cảm ơn. Câu hỏi tốt, tốt. Ma có thể biến là Phật, nhưng mà Phật lại không chịu biến là ma.